Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập thứ tư, lão pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Xin xem phía dưới bốn câu kệ. Giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy châu. Bốn câu kệ này nội dung vô cùng phong phú. Phía trước hai câu là nói rõ khởi nguyên của vũ trụ nhân sanh. Đây là hiện tượng của sau khi đã mê. Phía sau hai câu là chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp hồi đầu là bến. Tự tánh của chúng ta làm sao đã mê mất. Giác hải hư không khởi. Giác hải vốn là chẳng có hư không. Giác hải tức là tánh hải. Ở trong kinh luận thường nói tâm tánh. Tâm tánh tức là giác hải. Cho nên điểm này quý vị nhất định phải hiểu rõ. Tự tánh bản giác. Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói với chúng ta, Ngài nói bản giác vốn có, bất giác vốn không. Bản giác tức là tự tánh tức là bản giác. Nó vốn là giác. Từ xưa đến nay chẳng có mê hoặc. Chúng ta ngày nay nói mê mất tự tánh, đây là tùy theo lời của phàm phu mà nói. Thật ra tự tánh là chân tánh. Chân tánh làm sao lại mê chứ? Đã mê rồi thì làm sao gọi là chân? Cái việc này Đại sư Trung Phong ở trong hệ niệm pháp sự có khai thị, nói được rất minh bạch. Lời khai thị tuy rằng không nhiều, nói được rất rõ ràng. Thì tại mê ngộ. Mê ngộ cũng chẳng phải là chân. Càng nói càng sâu xa. Hư không, trước có hư không, sau đó mới có thế giới. Sau khi có thế giới mới có chúng sanh. Nói có trước sau, trên thực tế khởi sanh tức là duy tâm sở hiện. Khởi hiện quá nhanh, quá nhanh. Hiện nay khoa học gia cũng nói như vậy, càng nói càng giống như Phật pháp nhất thời đốn hiện, chẳng có thứ tự trước sau. Thật ra thứ tự trước sau anh chẳng có cách nào nói được thứ tự trước sau. Tốc độ của nó là dùng một giây phần ức vạn mà nói, thì anh làm sao có thể phát hiện nó có thứ tự trước sau? Cho nên trong kinh Đại Thừa thường nói nhất thời đốn hiện. Phật tại trên hội Lăng Nghiêm nói việc này là nói đương sứ xuất sanh, tùy sứ diệt tận. Đương sứ là gì? Thì tại hiện tiền, chẳng có xa gần. Chẳng có xa gần tức là chẳng có không gian, chẳng có trước sau thì chẳng có thời gian. Thời gian và không gian đều là tình chấp của phàm phu, chẳng phải sự thật. Vậy thì sự thật là gì? Tức là mê ngộ. Chỗ này nói giác, tức là giác mê. Mê là mê cái gì? Đích thật là trong kinh Phật nói hình dung rất có đạo vị. Một niệm bất giác, một niệm bất giác tức là mê. Thời gian của một niệm đó rất ngắn. Phật tại trong kinh Nhân Vương nói, kinh Nhân Vương rất nhiều bạn đồng học đều niệm qua. Trước kia chúng tôi tại Đài Loan, hầu như mỗi năm đều phải làm pháp hội Nhân Vương vì quốc gia cầu phước. Phật tại trong kinh Nhân Vương nói, một cái búng tay có 60 sát na, tức là một cái búng tay của 1/60. Một sát na có 900 sanh diệt, đó tức là niệm. Một cái sanh diệt gọi là một niệm. Một giây của chúng ta búng được mau thì được, thì một giây búng được 4 cái, 4 × 60 lại nhân 900 thì vừa đúng 2 cái 10 vạn 8 ngàn, cũng tức là 216 ngàn cái sanh diệt trong một giây. Trong một giây có 216 ngàn cái sanh diệt thì anh làm sao có thể phát giác ra được? Một niệm bất giác, cái một niệm đó là một giây của 216 ngàn cái sanh diệt. Điều này lúc tôi giảng kinh đã nói qua cho quý vị, đây là Như Lai phương tiện nói, chẳng phải nói chân thật. Cái này là phương tiện nói, anh chẳng có cách nào phát giác được vì tốc độ của nó quá mau. Thật sự mà nói, so với cái này còn mau hơn. So với tốc độ này còn mau hơn. Chúng tôi không nói cái khác, hiện nay đều biết tốc độ mau nhất là tốc độ của ánh sáng và làn sóng điện. Làn sóng điện và ánh sáng không hơn bao nhiêu, mỗi một giây chạy 300.000 km. Tốc độ của ánh sáng chạy 1 km là một giây phần 300 ngàn. Một giây của một phần 300 ngàn, ánh sáng chạy 1 km. Vậy chúng ta phải hỏi, ánh sáng chạy 1 thước, ánh sáng chạy 1 phân, ánh sáng chạy 1 ly, một giây phần ức vạn. Ngay trong trạng huống này thì ánh sáng đã bất động. Vì vậy chúng ta thể hội đến trong kinh Phật chỗ nói là thanh tịnh tịch diệt tướng, là cảnh giới chỗ chứng đắc của đệ bát địa trở lên. Anh nghĩ xem, cái định công đó rất thâm sâu. Khi họ ở trong đại định này, ánh sáng đã không có, ánh sáng đã bất động. Đây là giác hải. Nếu như vừa động, vừa mới động rồi thì phiền phức đến. Thì không gian có xa gần, thời gian có trước sau, từ chỗ này khởi sanh ra. Đây gọi là thế giới. Thế là nói thời gian, giới là nói không gian. Thời gian và không gian khởi sanh ra. Nhưng anh nhất định phải biết đây là huyễn tướng. Nhờ trong kinh Kim Cang nói được rất hay: nhất thiết hữu vi pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Vậy thì anh đích thực nhìn được minh bạch, đích thực nhìn được rõ ràng, đem trần tướng sự thật đã nhìn ra. Chúng ta ngày nay nhìn thấy là huyễn tướng, là một thứ tướng tương tục hư huyễn. Đem tướng tương tục hư huyễn nghĩ rằng là chân thật, tại trong này khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vậy thì đây là ta bà nghiệp lãng lưu. Nghiệp lãng lưu là gì? Là lục đạo luân hồi. Hãy xem hoàn cảnh này, chỗ ở hiện tại của chúng ta là ta bà thế giới, tam đồ lục đạo, là từ bên trong vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra cảnh giới. Huyễn tướng và cảnh mộng giống nhau, nhưng cảnh mộng của anh là ác mộng. Nếu ác mộng này không thức tỉnh, cứ tiếp tục ở trong mộng thì rất khổ. Mỗi ngày đang làm ác mộng, niệm niệm đang làm ác mộng, từ vô lượng kiếp đến nay cũng chưa thức tỉnh qua, càng mê càng sâu, càng vào càng khổ. Người của thời xưa đích thật là, nếu dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, thiện căn của họ so với chúng ta thì họ thâm hậu hơn nhiều. Tại vì sao? Vì vọng tưởng của họ chẳng có nhiều như người hiện nay, dễ dạy. Phật Bồ Tát ứng hóa đến thế gian này dễ dạy, mỗi lần đến đích thật có nhiều người hồi đầu. Hiện nay Phật Bồ Tát đến thế gian này, đến có nhiều hay không? Rất nhiều, rất nhiều. Chúng sanh có dễ độ hay không? Không dễ độ. Họ không thể hồi đầu. Đích thật là họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Họ nghĩ rằng chỗ nghĩ của họ, chỗ nhìn của họ đều là tuyệt đối chính xác. Chỗ nói của Phật là mê tín. Làm sao có thứ đạo lý này? Làm sao có những việc này? Họ nói Phật mê tín. Họ nói Phật không hợp hiện thực. Xin kính trọng nói với anh mấy câu chủ nghĩa lý tưởng của quý vị không thiết thực. Tế lời này nói được dễ nghe một tí, thật là khó, đích thật là chẳng dễ. Hồi đầu là không sai. Phật đã nói 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Là chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Đây là lời Phật nói. Nhưng căn tánh của người hiện nay, ngoại trừ tu tịnh độ ra, thì không thể có thành tựu. Không nói đến tu hành chứng quả, tức là hiểu rõ chân tướng sự thật. Anh đi nghiên cứu kinh giáo, hiểu rõ chân tướng sự thật cũng chẳng có chỗ hữu dụng. Bởi vì chuyển không được cảnh giới. Đây là nói sự thật, cũng là Trung Phong Quốc Sư nói. Vọng tưởng phiền não tập khí của anh, từ vô thị kiếp đến nay, anh buông xuống không được. Câu này là nói thật. Nếu anh có thể buông xuống được, vậy thì chẳng có vấn đề. Cái pháp môn đó anh tu đều có thể thành tựu. Nếu anh buông xuống không được thì không thể thành tựu. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, chẳng có đới nghiệp thành tựu. Chỉ có tiêu nghiệp thành tựu. Anh xem, ở trong Đại Tiểu Thừa Kinh Luận thường nói, kiến tư phiền não tiêu rồi thì chứng quả A-la-hán. Trần sa phiền não tiêu rồi thì chứng quả vị Bồ-Tát. Vô minh phiền não cũng tiêu rồi thì anh thành Phật. Chẳng có đới nghiệp. Ngày nay anh thử tiêu xem. Tôi thường nói, không cần nói kiến tư phiền não, kiến phiền não của ở trong kiến tư phiền não. Cái tướng này là thô nhất. Phật nói tam giới 88 phẩm. Anh có khả năng đem nó tiêu trừ, thì chứng quả Tu Đà Hoàng là sơ quả tiểu thừa. Anh cứ thử xem. Cho nên trong thời kỳ mạt pháp khó lắm, Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 1000 năm thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, họ nghiêm trì giới luật, dùng phương pháp trì giới, có thể chứng tiểu thừa, tứ quả tứ hướng. Sau khi Phật diệt độ 1000 năm, đi vào thời kỳ tưởng pháp, trì giới không thể chứng quả. Căn tánh của người càng không như xưa kia. Phật giáo hóa chúng sanh phải thay đổi phương pháp là tu định. Thời kỳ tưởng pháp là thiền định thành tựu. Tưởng pháp 1000 năm. Một ngàn năm về sau thì căn tánh của chúng sanh so với thời kỳ tưởng pháp lại kém xa một đoạn. Nói một cách khác, tu định không thể thành tựu, tu định không khai ngộ. Đây là lúc tuổi xế chiều, Đạm Hư Đại Sư thường nói, trong ảnh trần hồi ức lục là tự truyện của Ngài. Tôi có xem qua. Tôi cùng với Đạm Hư Lão Pháp Sư chẳng có duyên phần, chưa có gặp mặt qua. Năm 1977, tôi tại Hồng Kông giảng kinh thì trú ngụ ở đạo tràng của Ngài là Thư viện Phật giáo Trung Hoa ở đường giới hạn Cửu Long do Ngài sáng lập. Bên trong thư viện này, Ngài có một căn phòng nhỏ. Lúc ấy tôi giảng kinh thì ở căn phòng này của Ngài. Tôi ở tại thư viện này giảng kinh rất nhiều lần, coi như là rất có duyên phần. Ngài đã từng nói qua, thời kỳ mạt pháp, tham thiền được khai ngộ, một người cũng chưa thấy qua, không những chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Lời này Lão Hòa Thượng thường nói. Tham thiền được thiền định thì Ngài thấy qua, nghe nói thì nhiều lắm. Tham thiền được thiền định chưa khai ngộ. Nhưng lời nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng. Được thiền định chưa khai ngộ, họ ra không khỏi lục đạo luân hồi. Tương lai họ chết rồi thì đi đến nơi nào? Người đắc được thiền định sanh lên cõi trời. Xem định công của họ sâu cạn. Định công cạn thì chưa rời khỏi dục giới. Chúng ta biết dục giới tầng thứ ba, dạ ma trở lên, dạ ma đậu xuất khóa lạc tha hóa, bốn tầng trời này đều phải tu thiền định. Công phu thiền định sâu cạn không bằng nhau. Anh sanh tại từng trời nào, nhưng cái thiền định này nếu thật sự mà nói thì đều chẳng có thành tựu. Thiền định thật sự được thành tựu, không sanh dục giới, sanh sắc giới, tứ thiền bát định, sanh sắc giới, vô sắc giới, đều ra không khỏi lục đạo luân hồi. thiền định nhất định phải đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì mới siêu việt luân hồi. Đó là Đạm Hư Lão Pháp Sư nói lúc Ngài vãng sanh là 90 mấy tuổi. Trong một đời của Ngài, một người cũng chưa thấy qua. Anh nói việc này khó biết bao. Cho nên đời mạt pháp, chỉ có tu tịnh độ mới thành tựu, là Phật nói. Phật tại trong kinh Đại Tập nói thời kỳ mạt pháp là tịnh độ thành tựu. Niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mang nghiệp vãng sanh. Tuy nhiên mang nghiệp, cổ Đại Đức nói được rất nhiều, mang nghiệp tập chủng tử, không mang tập khí. Câu nói này vô cùng vô cùng quan trọng, tức là nói mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Việc này rất phiền phức, chúng ta mỗi ngày đang tạo nghiệp. Cho nên anh niệm Phật chẳng có nắm chắc vãng sanh. Hạng người nào có thể nắm chắc? Hạng người không tạo nghiệp có thể nắm chắc. Hạng người không tạo nghiệp, nghiệp tạp chủng tử của họ chưa đoạn. Vậy thì làm sao không tạo nghiệp? Trung Phong Quốc Sư tại trong pháp sự này nói ra cho chúng ta hệ niệm. Nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật. Bên trong cái niệm của ta, từ sáng đến tối, ngày đêm không ngừng, chỉ có một cái niệm A-di-đà-phật. Ngoại trừ cái niệm A-di-đà-phật này ra, những cái niệm khác đều chẳng có. Đây là việc chẳng dễ. Thành Phật đâu có dễ dàng như vậy. Đây là dễ dàng nhất. Cái này so với 84,000 pháp môn thì cái này quá dễ dàng. Tức là nói cái phương pháp này, bất luận là cái niệm gì, anh phải biết thấy điều là vọng niệm. Bất luận là cái niệm gì, sau khi cái niệm đã khởi lên rồi thì lập tức quy đến A Di Đà Phật. Đây là cổ nhân thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là mê, cái niệm gì cũng đều là mê, đều là vọng tưởng. Anh phải chuyển được mau, không nên để cho vọng tưởng của anh tiếp tục. Cái niệm vừa mới khởi lên, cái niệm thứ nhất vừa mới khởi lên thì cái niệm thứ hai A Di Đà Phật, anh chỉ cần vừa mới phát hiện thì cái niệm của anh lập tức chuyển qua A Di Đà Phật, gọi là hệ niệm, giống như một sợi dây không khác, đem nó buộc lại thì buộc tại trong A Di Đà Phật. Anh phải thật sự có thể làm được điểm này, vậy thì chúc mừng anh, một đời này của anh đến Cực Lạc thế giới để làm Phật rồi. Quý vị thử nghĩ xem, Pháp Sư Đạm Hư thường hay kể chuyện thầy của Ngài là Pháp Sư Đế Nhạc, có vị đồ đệ là thợ làm đồ gốm, cũng là nhất tâm hệ niệm. Phương pháp của lão hòa thượng dạy cho ông ta thật sự làm. Phương pháp của lão hòa thượng dạy không khó, khó ở chỗ là phải có hằng tâm thật sự làm, thì là đơn giản như vậy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mệt rồi thì anh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục niệm. Thật sự làm nổi, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, niệm mệt rồi cũng không sao, hãy đi nghỉ ngơi cho khỏe, tinh thần đầy đủ rồi thì tiếp tục lại niệm. Đem thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống, cũng không nghĩ tưởng cái gì. Ông ta niệm hết 3 năm thì người ta đứng mà ra đi. Pháp sư Đế Nhàn tán thán bội phục, đích thật là đã thành công. Tán thán ông ta là phương trượng trụ trì của tất cả Tổng Lâm đạo tràng, so cũng không bằng ông. Những vị đại pháp sư giảng kinh thuyết giáo so cũng không bằng anh, bằng ông. Cái gì thành công? Là hệ niệm pháp sự. Họ đã thực hiện, họ đã làm được. Cho nên phía sau hai câu này, nhược nhân đăng bỉ ngạn cực lạc hữu quy châu. Thời kỳ mạt pháp chỉ có cái biện pháp này, đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Ngoại trừ cái biện pháp này ra, chẳng có cái biện pháp thứ hai. Cho nên Đại sư Ấn Quang xuất hiện tại thế gian, dạy người tu hành chúng ta phải liễu sanh tử xuất tam giới. Đó là Ngài chỉ dạy, dạy chúng ta ở chùa nhỏ, các bạn đồng học cùng nhau tu tập không nên vượt hơn 20 người. Có một ngôi niệm Phật đường nhỏ thì đủ rồi. Thì được rồi. Bên trong niệm Phật đường không cần thiết trưng bày bất cứ cái gì để trang nghiêm, không cần thiết. Chỉ cần cúng dường một tôn tượng A Di Đà Phật hoặc là cúng dường Tây Phương Tam Thánh thì có thể được rồi, sạch sẽ thanh tịnh rốt ráo. Tại vì sao? Vì nhất tâm hệ niệm. Nếu nhìn thấy Phật Bồ Tát quá nhiều thì phân tâm. Chỗ có tất cả chư Phật Như Lai thể đều lấy A Di Đà Phật làm đại biểu. Tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát dùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí làm đại biểu. Toàn bộ đều niệm được hết, 10 phương 3 đời một vị cũng không bỏ sót. Trong tâm đã định. Không tán loạn. Tinh thần ý chí tập trung, một tí cũng không lãng phí thời gian.
Bỉ ngạn
là bờ giác, giác và mê. Chúng ta ngài nói mê tại bờ bên này, chư Phật Bồ Tát tại bờ giác bên kia. Chúng ta ngày nay nếu muốn phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ, nếu muốn phản mê quy giác, cực lạc thế giới có biện pháp. Châu là chiếc thuyền, là công cụ vận chuyển. Quy châu, quy là hồi đầu. Cực lạc thế giới có quy châu. Quy châu tức là chỉ cái pháp sự này. Anh đi theo cái pháp sự này, tức là nói anh có quy châu nương nhờ rất là vững vàng. Anh ngồi trên chiếc thuyền này thì anh phản vọng quy chân. Phản mê quy giác thì anh có thể trở về đến giác hải. Đây là cực lạc hữu quy châu. Cho nên bốn câu kệ này chỉ có 20 chữ, ý nghĩa sâu rộng vô tận. Chỉ có phản vọng quy chân, phá mê khai giác là chân thật. Đây gọi là Phật Pháp. Đây là Phật Pháp chân chánh. Đem tông chỉ của tam thời hệ niệm, bốn câu kệ này là toàn bộ đã nói ra. Chúng ta vì sao phải y theo cái pháp sự này để tu hành? Đây là đã nói ra là phương pháp một đời không thối chuyển thành Phật. Chúng ta lại xem phần dưới có đoạn văn. Đoạn văn này có thể nói là một đoạn văn cầu nguyện, là đoạn văn cầu nguyện siêu độ. Mở đầu có bốn câu: Pháp vương lợi vật, bi trí hồng thâm, phổ biến thập phương, minh dương mi cách. Pháp vương là Như Lai. Ở tại chỗ này là chỉ cho A-di-đà Phật, Tỳ Lô Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao nói ba vị Phật?
Tỳ Lô Giá Na Phật là Pháp Thân Phật, A Di Đà Phật là Báo Thân Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là Ứng Thân Phật. Pháp báo ứng ba thân, một mà ba, ba mà một, toàn là tự tánh Phật. Lợi vật, vật là cửu pháp giới chúng sanh. Ngài không nói lợi nhân, nếu nói lợi nhân chỉ nói nhân đạo, không bao quát những giới khác. Cho nên Ngài nói vật, vật và chúng sanh cùng một nghĩa, phạm vi đều vô cùng rộng lớn. Chúng sanh là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, cho nên chúng sanh là bao quát. Chúng tôi nói hiện nay nói bao quát động vật, bao quát thực vật, bao quát khoáng vật, bao quát sở hữu tất cả hiện tượng thiên nhiên. Tại vì sao? Vì nó đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Chỗ này vì sao không nói pháp vương lợi chúng sanh? Bởi vì nó mỗi câu là bốn câu, dùng chữ vật thì được rồi. Chư Phật Như Lai làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, vật tức là tất cả chúng sanh, bao quát cả tình và vô tình. Bi trí hồng thâm, chư Phật Như Lai dùng cái gì để làm lợi ích cho chúng sanh? Dùng đại bi đại trí. Hồng là lớn, bi và trí là chúng tôi thường nói sâu rộng vô tận. Hồng là rộng và sâu, giống như biển lớn không khác. Phật Phật là dùng cái này. Có trí, chẳng có tâm từ bi, chẳng có tâm từ bi thì không thể làm lợi ích cho chúng sanh. Có tâm từ bi, chẳng có trí huệ thì cũng không thể làm lợi ích cho chúng sanh. Bi và trí là tánh đức, ở trong tự tánh vốn có đầy đủ đức năng. Chúng sanh đã mê mất tự tánh, tức là đem cái trí huệ sâu rộng của anh đã mê mất, tâm từ bi đã mê mất. Đã mê mất tâm từ bi thì biến thành tự tư tự lợi. Đã mê mất trí huệ của tự tánh, người thế gian chúng ta nói là ngu si hồ đồ. Ngu si hồ đồ là đã mê mất tự tánh bát nhã. Tự tư tự lợi là đã mê mất tự tánh từ bi. Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ tự tánh vốn có trí huệ bát nhã, ngộ tự tánh vốn có đầy đủ đại từ đại bi. Chúng ta cùng với chư Phật Như Lai chẳng có khác nhau. Phổ biến thập phương minh dương mi cách. Minh dương mi cách, mi cách tức là chẳng có chướng ngại. Thập phương tức là mười pháp giới. mười pháp giới. Đây là từ trên toàn thể mà nói. Minh dương là từ trên nơi cảnh hiện tiền chúng ta mà nói. Chúng ta ngày nay tại trên dương giới, chúng ta ngày nay muốn giúp đỡ những chúng sanh còn ở trong tam ác đạo. Gia đình, thân nhân quyến thuộc, bạn bè của chúng ta đã qua đời, chúng ta âm dương có cách biệt, nhưng Phật Bồ Tát âm dương họ chẳng có chướng ngại. Mi là không, không cách biệt. Làm cái pháp sự này muốn cử hành nhất định phải có người phát khởi, hoặc là chúng ta tự mình chủ động phát khởi. Như hiện nay học viện chúng ta, học viện chúng ta là mỗi tuần tu một lần. Đây là học viện chủ động phát khởi. Tại thông thường đều là có người khải thỉnh, cho nên trong đoạn văn này có kim mông trai chủ. Trai chủ là người phát khởi, họ phát khởi nhất định là có việc. Nhất định là vì một việc gì thì phải đặc biệt hồi hướng cho họ. Nhưng đặc biệt hồi hướng, chư vị nhất định phải biết, trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, người tu pháp, tu cái pháp này là tự lợi. Cái công đức này 6/7 là người tu pháp tự mình được. Những vong linh này họ có thể được 1/7. Cái 1/7 này là việc như thế nào, chúng ta phải hiểu được. Nếu chẳng phải vì họ siêu độ, bởi cái nguyên nhân này, thì nhóm người chúng ta không tu cái pháp sự này. Nếu chúng ta tu cái pháp sự này được chân thật lợi ích, điều lợi ích này là do họ mà đến, thì họ được 1/ lợi ích. Nếu chúng ta tu cái pháp sự này, người đang tu học thật sự đã giác ngộ, đích thật đã hiểu rõ sanh tử sự đại, cái quan trọng là cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ quả nhiên tại chỗ này đã giác ngộ. Tôi nhất định phải thật sự quyết tâm trong một đời này không sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không được. Vậy thì những vong linh này được siêu độ thì họ được lợi ích rất lớn. Chúng ta y theo cái phương pháp này để tu học, chúng ta được bao nhiêu lợi ích thì họ ở trong lợi ích này của chúng ta chỉ có thể được 1/7. Chúng ta được nhiều, thì họ được nhiều, chúng ta được ít thì họ được ít. Nếu chúng ta làm cái pháp sự này mà hữu khẩu vô tâm, phô trương bề ngoài, không chịu trách nhiệm, cái gì cũng không được, thì họ cái gì cũng không được. Phải hiểu được cái lý này. Thời cổ xưa cũng có làm những pháp sự này để siêu độ. Hiện nay thì rất phổ biến. Quý vị cũng biết Lương Hoàng Sám. Lương Hoàng Sám là do Lương Võ Đế phát khởi. Lương Võ Đế thỉnh cầu Bửu Chí Công siêu độ vợ của nhà vua. Vợ của nhà vua đọa vào ác đạo. Bửu Chí Công là Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thần đến. Tu cái pháp sự này, vợ của nhà vua liền thoát khỏi ác đạo, sanh lên cõi trời Đao Lợi. So với câu chuyện này sớm hơn thì chúng tôi xem thấy ở trong chuyện ký của An Thế Cao, đây là thời kỳ rất sớm. Và ở thời kỳ Hậu Hán, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc chẳng có bao lâu, thì An Thế Cao siêu độ bạn đồng học của Ngài là Long Vương ở Cộng Đình Hồ. Ngài dùng cái gì để siêu độ? Long Vương đem tất cả những thứ mà tín đồ đã cúng dường cho ông toàn bộ đem ra quyên hiến ra. An Thế Cao vì Long Vương xây cất một ngôi chùa Phật, hiện nay là ở Nam Xương, dùng tiền của Long Vương mà xây cất một ngôi chùa Phật. Ngôi chùa Phật này dùng để làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Cái công đức này liền khiến cho Long Vương lập tức thoát ly thân xuất sanh, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Thật là mau, thật sự có hiệu quả. Cho nên Long Vương là trai chủ, Lương Hoàng Bửu Sám, Lương Vũ Đế là trai chủ, vì siêu độ thân quyến của nhà vua, bạn bè của họ, đặc biệt đặc thỉnh Sơn Tăng Đăng Tọa, là đặc biệt lễ thỉnh. Sơn Tăng là lời tự khiêm tốn. Y bằng giáo pháp, tức là căn cứ y cứ dựa vào cái phương pháp này của Đại sư Trung Phong biên tập tác Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự. Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự này, cái pháp bản này là của Thiền sư Trung Phong biên tập cho chúng ta. Nãi nhĩ vong linh, tào thử thắng duyên. Quý vị vong linh này đến siêu độ, cho dù là chỉ định một người, nhưng ở bên cạnh đến nghe thì rất nhiều. Điều có thể được lợi ích. Bây giờ thời gian đã đến,